là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh sự nỗ lực của các tiểu thương chợ Yên Bái khắc phục sau lũ để ổn định sản xuất kinh doanh. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 19 mở rộng, đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024 và tham gia vào các nội dung theo thẩm quyền. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xác định 10 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá, 2 nhiệm vụ thường xuyên quan trọng để lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Theo đó, trên cơ sở xác định các nhiệm vụ cụ thể theo nội dung chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, 9 tháng qua, các chi đảng bộ khối, ban, sở ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội đặc thù và các đơn vị sự nghiệp đã hoàn thành 64 trên 308 nhiệm vụ. Các chi đảng bộ khối doanh nghiệp phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cơ bản, bảo đảm tiến độ các chỉ tiêu kế hoạch, dự ước. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt 4.645 tỷ đồng, đạt 57,9% so với kế hoạch năm. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 11 triệu đồng mỗi tháng, nộp ngân sách đạt 183,3 tỷ đồng. Các ban xây dựng đảng, văn phòng, đoàn thể khối đã hoàn thành 57 việc, đang tiếp tục thực hiện 36 việc. Cũng trong 9 tháng năm 2024, công tác quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Trung ương của tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Công tác tổ chức xây dựng đảng thường xuyên được đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, triển khai nghị quyết bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với đặc thù hoạt động của đảng bộ khối. Chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 47 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, sử dụng nền tảng số, sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên. Hiện nay toàn đảng bộ có 74 chi đảng bộ cơ sở, trong đó 46 đảng bộ cơ sở với 283 chi bộ trực thuộc và 28 chi bộ cơ sở với 4.828 đảng viên. Cùng với đó, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, công tác dân vận có nhiều đổi mới, phát huy được vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động cán bộ hội viên, người lao động, thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, việc thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động cấp ủy và của cơ quan đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận về kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2024, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả, đồng thời tập trung làm rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong 9 tháng năm 2024, đồng thời đề nghị Đảng bộ khối tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng ra soát các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, có giải pháp tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các chỉ thị nghị quyết của Trung ương của tỉnh, yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương, nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định, theo dõi nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện ngăn chặn, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, sai lệch, xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị, tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình mới. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 30 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, trong đó xác định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tổ chức đảng, nhất là trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị cần ra soát lại các chỉ tiêu của đại hội cơ sở, mức độ hoàn thành, chuẩn bị đúng theo tinh thần chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng thời, tiến hành ra soát đánh giá kết quả thực hiện mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cũng tại hội nghị, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% đại biểu tham dự hội nghị biểu quyết thông qua.
Cũng trong chiều qua, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2024. Dự buổi tổng kết và trao giải có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2024 được tổ chức hàng tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày 19 tháng 8 năm 2024. Sau khi cuộc thi được triển khai, các chi đảng bộ đã nghiêm túc tuyên truyền đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động tham gia. Nhiều đơn vị có cách làm hay sáng tạo đưa nội dung cuộc thi vào chương trình sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ để triển khai, thường xuyên chia sẻ đôn đốc đảng viên tham gia. Cuộc thi có cách thức thi đơn giản, phù hợp, tiết kiệm, thuận lợi. Nhiều câu hỏi hay bám sát vào các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, đề án của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy khối về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Kết quả sau 4 tuần triển khai đã có 9.218 người tham gia với 16.905 lượt bài dự thi. Trong đó, số bài trả lời tuyệt đối 20 trên 20 câu là 2.974, số bài trả lời 19 trên 20 câu là 2.485 bài. Số bài đạt từ 15 đến 18 trên 20 câu là 3.836. Bài thi trả lời 20 trên 20 câu với thời gian nhanh nhất là 19 giây. Qua cuộc thi đã từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy, các chi đảng bộ cơ sở, cán bộ đảng viên nhằm tạo sự đồng thuận tích cực trong việc thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy khối về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần nhận diện, ngăn chặn các biểu hiện, hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên, giữ vững và ổn định tình hình chính trị, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong Đảng bộ khối, làm chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở và đội ngũ cán bộ đảng viên về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, tạo được sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ khối. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích tuần 3 và 4 của cuộc thi, khen thưởng cho các đơn vị có tỷ lệ cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động tham gia và đạt kết quả cao. Ban tổ chức cũng trao giải nhất, nhì, ba khuyến khích cho các tập thể đạt thành tích cao tại cuộc thi, đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức cuộc thi.
Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng hoạt động Hội đồng Nhân dân cho Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố. Trong thời gian một ngày, các học viên được truyền đạt 15 chuyên đề xung quanh hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân theo quy định pháp luật hiện hành, cụ thể là kỹ năng trong công tác chuẩn bị và xây dựng, dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng Nhân dân cấp xã, kỹ năng và quy trình trong hoạt động thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế Xã hội của Hội đồng Nhân dân cấp xã, kỹ năng lựa chọn và xây dựng kế hoạch giám sát, quy trình tổ chức một cuộc giám sát thường xuyên của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp xã, kỹ năng xây dựng dự thảo, nghị quyết Hội đồng Nhân dân cấp xã về chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, kỹ năng chuẩn bị xây dựng chương trình phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp xã. Thông qua việc tập huấn sẽ góp phần nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng truyền đạt và chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã, nhất là lãnh đạo Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp xã trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại địa phương, qua đó giúp cơ quan tham mưu phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn cán bộ, tiếp tục bồi dưỡng, bố trí vào những vị trí phù hợp trong hệ thống chính trị thành phố.
Cơn bão số 3 đi qua huyện Lục Yên là một trong 4 địa phương bị thiệt hại nặng nề. Để nhanh chóng giúp các hộ ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã kịp thời giải ngân trên 21 tỷ đồng cho 340 khách hàng vay vốn. Các hộ được vay vốn đã tập trung tái đàn để phát triển chăn nuôi và sản xuất vụ đông, trồng rừng. Bên cạnh đó, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã tạm dừng chưa thu lãi với trên 1.667 khách hàng vay vốn bị thiệt hại do bão số 3 với số tiền 109 tỷ đồng. Khoanh nợ trên 4,5 tỷ đồng cho 94 món vay, rà soát vốn tín dụng thiệt hại sau lũ 125 món vay với số tiền trên 6,4 tỷ đồng. Với việc nhanh chóng triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi cho vay bổ sung, đó có phần giúp các hộ nghèo, cận nghèo yên tâm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất, tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn vốn tín dụng.
9 tháng năm 2024, huyện Văn Yên đăng ký xây mới 348 mô hình dân vận khéo, trong đó có 138 mô hình phát triển kinh tế, 162 lĩnh vực văn hóa xã hội, 15 lĩnh vực quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Phong trào thi đua dân vận khéo đã lồng gắn trong các phong trào thi đua như phong trào hai chung năm cùng một đích đến, lắng nghe dân nói, giữ gìn văn hóa và vệ sinh môi trường sống, năm không năm sạch, thứ bảy cùng dân và doanh nghiệp, dòng họ không còn hộ nghèo, thôn không còn hộ nghèo, hướng tới xã không còn hộ nghèo. Dịch rào, hiến đất, 110 ngày đêm nỗ lực cán đích huyện nông thôn mới, phong trào chung tay cứu đường, khắc phục sửa chữa các tuyến đường giao thông liên xã, đường thôn bản sau bão số 3. Các phong trào đã thu hút được gần 1.000 hộ dân, tự nguyện hiến trên 150.000 m2 đất, tháo dỡ 2.659 m2 tường rào và công trình xây dựng khác, chặt bỏ hơn 40.000 cây trồng các loại để mở rộng được trên 58 km đường giao thông với tổng trị giá trên 12,8 tỷ đồng. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, chuyển dịch lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2021-2024, tỉnh Yên Bái đã tuyển sinh đào tạo nghề cho trên 128.000 người, trong đó có khoảng gần 94.000 người là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 73% lao động được đào tạo. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số qua đào tạo tăng từ 38% năm 2020 lên 42,3% năm 2023. Năm 2024, phấn đấu đạt 43,7%. Cùng với đó, tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 129.000 lao động, trong đó có gần 80.000 lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 62%. Đồng thời, chuyển dịch trên 42.000 lao động từ nông nghiệp sang các lĩnh vực khác như công nghiệp, xây dựng, du lịch, kinh doanh, bán hàng, trong đó có khoảng 31.000 lao động thuộc vùng dân tộc thiểu số. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là yêu cầu khách quan có tính quy luật, đảm bảo cho nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Cho nên việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là lương tâm, là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị. Thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam số ra sáng nay. Để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo đối với nhà nước, đòi hỏi Đảng phải thường xuyên củng cố, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đảng viên trong bộ máy nhà nước. Đảng lãnh đạo nhà nước không những nhằm giữ vững bản chất giai cấp công nhân của nhà nước mà còn đảm bảo định hướng chính trị cho hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đảm bảo cho nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đảng hoạch định chiến lược, chính sách và những mục tiêu cơ bản đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và yêu cầu nhà nước thể chế hóa thành pháp luật, nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật đó. Dưới hình thức này, tất cả các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp đều chịu sự kiểm soát của Đảng, trong đó toàn bộ hệ thống chính trị cần phải quán triệt và thực hiện sâu sắc nghị quyết số 21 ngày 16 tháng 6 năm 2022 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nguồn vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp có vai trò quan trọng khi góp phần hình thành các công trình trọng điểm quốc gia, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước. Đây là vốn mồi đóng vai trò trụ cột khi thu hút các nguồn vốn khác đầu tư theo. Chính vì vậy, quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư này để đạt hiệu quả đầu tư cao là nhiệm vụ cốt yếu trong quản trị doanh nghiệp giai đoạn hiện tại. Đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp có vốn nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, những năm qua các doanh nghiệp cơ bản đã tái cơ cấu toàn diện, thực hiện vai trò nhiệm vụ chủ sở hữu vốn được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, là lực lượng vật chất quan trọng để nhà nước điều tiết kinh tế, ổn định vĩ mô, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế, có sự tăng trưởng đáng kể về quy mô doanh nghiệp và có đóng góp số thu cho ngân sách nhà nước. Ngoài ra, doanh nghiệp có vốn nhà nước vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích như năng lượng, kết cấu hạ tầng, dịch vụ viễn thông và phát huy được thế mạnh trong nền kinh tế thị trường. Nhờ đó, công tác cổ phần hóa, thoái vốn, sắp xếp đổi mới có bước chuyển tích cực, tạo tiền đề để phát triển thị trường chứng khoán. Hầu hết các tập đoàn, tổng công ty kinh doanh có lãi, đóng góp số thu đáng kể cho ngân sách nhà nước và đã hình thành một cơ chế thu ngân sách nhà nước mang tính ổn định lâu dài. Phân khúc nhà ở xã hội đang được mua bán giao dịch rất sôi động dưới nhiều hình thức, không chỉ những dự án đã hoàn thành, bàn giao, nhà cho người mua, mà ngay cả những dự án đang triển khai xây dựng, chưa hoàn thiện, chưa bàn giao nhà nhưng cũng được giao bán công khai trên các website mua bán bất động sản trực tuyến và ngay cả trên mạng xã hội. Thời gian qua tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu về nhà ở tăng cao trong khi nguồn cung ngày càng khan hiếm, nên từ đầu năm 2023 đến nay, các căn hộ chung cư đã tăng giá với 50%. Cơn bão tăng giá chung cư quét qua khiến cho giá nhà ở xã hội liên tục nhảy múa, chỉ thấy tăng mà không giảm trên thị trường bất động sản. Chính điều này khiến cho một bộ phận người có thu nhập thấp không thể tiếp cận được chính sách và gánh nặng an cư thêm nhọc nhằn. Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, nhà ở xã hội là loại nhà bị hạn chế quyền định đoạt có thời hạn, có nghĩa trong thời gian hạn chế này chỉ có thể sử dụng chứ không thể mua bán. Tuy nhiên, vì chỉ bị hạn chế quyền định đoạt trong khi các quyền khác không bị hạn chế, nên chủ sở hữu hoàn toàn có quyền được cho thuê, ủy quyền cho người khác sử dụng nhà hoặc nhận đặt cọc, đến thời điểm pháp luật cho phép sẽ tiến hành chuyển nhượng. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen đã bắt đầu chuyến công du tới các nước Tây Ban Căng nhằm tái khẳng định việc mở rộng EU vẫn là một trong những ưu tiên trong thời gian tới. Điểm đầu tiên trong chuyến công du 4 ngày của Chủ tịch Ủy ban châu đến các nước Tây Ban Căng là Albany. Bà von der Leyen cho biết Albany đang trên đường gia nhập EU, tầm nhìn về sự kiên trì với con đường hội nhập châu Âu của nước này đã có kết quả. Trong khi đó, Thủ tướng Albany Edi Rama cho rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để tuân thủ các yêu cầu của EU, đồng thời bày tỏ hy vọng quá trình này sẽ kết thúc vào năm 2030 khi Albania trở thành thành viên chính thức của khối. Ngày 22 tháng 10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thông báo Washington có kế hoạch đóng góp 20 tỷ đô la Mỹ cho gói vay của nhóm các công nghiệp phát triển G7 dành cho Ukraine. Phát biểu trước báo giới, bà Yellen cho biết các nhà lãnh đạo G7 sắp hoàn tất kế hoạch cho Ukraine vay 50 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay, nhưng vẫn còn một số công việc nữa để hoàn thiện các chi tiết. Đáng chú ý, Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định khoản vay này không được cấp từ thuế của người Mỹ mà được hỗ trợ bằng lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Trước đó, cùng ngày, Nghị viện châu đã phê duyệt khoản vay lên tới 35 tỷ euro cho Kiev như một phần của gói tài trợ. Các bộ trưởng tài chính G7 dự kiến sẽ thảo luận về các chi tiết của gói vay vào ngày 25 tháng 10 tại Washington, Mỹ. Quân đội Israel thông báo đã tiêu diệt Khalil Muhammad Abbas, một thành viên Hezbollah giữ vai trò trung tâm trong đơn vị không quân của nhóm này. Theo kênh Al Jazeera, vụ ám sát diễn ra vào ngày 23 tháng 10 trong một cuộc tấn công tại khu vực Hermon thuộc vùng Ban Ech, phía đông bắc của Liban. Theo quân đội Israel, đơn vị không quân Hezbollah cũng chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào Israel. Trước đó, ngày 22 tháng 10, quân đội Israel xác nhận đã tiêu diệt nhân vật Hashem Safiudai của Hezbollah, người được cho là kế nhiệm thủ lĩnh Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Liban hôm 4 tháng 10. Tới nay, các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa thể chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn một năm qua, trong khi xung đột ngày càng leo thang giữa Hezbollah và Israel. Truyền thông Iran cho biết Iran và Ả Rập Xê Út sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung ở Biển Đỏ. Truyền thông Iran dẫn lời Tư lệnh Hải quân Saram Irani khẳng định Ả Rập Xê Út đã yêu cầu Iran tổ chức các cuộc tập trận chung ở Biển Đỏ. Công việc phối hợp đang diễn ra và các phái đoàn của hai nước sẽ tiến hành các cuộc tham vấn cần thiết về cách tiến hành cuộc tập trận. Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin chi tiết liên quan, đặc biệt là về thời gian. Hiện phía Ả Rập Xê Út vẫn chưa xác nhận thông tin này, nhưng đây có thể là cuộc tập trận quân sự chung đầu tiên giữa các cường quốc Trung Đông lâu đời này.
Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm tiểu thương ở chợ Yên Bái đã chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế sau cơn bão số 3. Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn thách thức, những ngày qua hơn 60% tiểu thương ở chợ đã cố gắng quay trở lại kinh doanh, ghi nhận của phóng viên Thời sự. Sau hơn một tháng cơn lũ đi qua, nhiều tiểu thương ở chợ Yên Bái vẫn chưa mở lại cửa hàng kinh doanh bởi mọi thứ vẫn ngổn ngang. Bán các mặt hàng vàng mã và tạp hóa nhiều năm, nhưng chưa bao giờ chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, tiểu thương chợ Yên Bái, lại bị thiệt hại như lần này. Không chỉ mất hàng hóa, các thiết bị ở chợ cũng bị hư hỏng hết. Những mặt hàng nào có thể khắc phục được, chị Thủy lau chùi để bày bán. Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, tiểu thương chợ Yên Bái nói.
Nói chung là hầu như ở đây người ta mất là mất tất, mất hết. Bởi vì tất cả kinh tế, sản nghiệp là người ta ở đây hết. Thế mà sau khi nước ngập thì coi như hầu như tất cả ở đây là họ đi hết, không còn cái hàng gì nữa. Nhưng mà sau lũ thì bọn chị vẫn phải nỗ lực thôi. Không biết làm cách nào cả, được cầu mong cho tất cả các mạnh thường quân. Đầu tiên là Đảng, Nhà nước, các mạnh thường quân là giúp làm sao cho bọn chị ở chợ này là khôi phục được cái chợ Yên Bái này. Để được nó, nói chung là như ngày xưa 100% thì sẽ không, chắc chắn là khó lắm. Nhưng được một vài chục phần trăm để cho bà con có cuộc sống ổn định là cái điều mà mọi người mà mong muốn nhất. Lúc nào cũng mong muốn nhất bởi vì là kinh tế là nó nằm ở đây hết mà. Nó có ở đâu đâu mà trong cái đó nhà chị, bọn chị cũng ngập. Bây giờ hàng ngày bọn chị ra đây là lau chùi xong bày lại quầy hàng, dọn dẹp lại thôi. Chứ còn bây giờ thì đây chợ thì nhà nước đang khắc phục, nền nếp là mọi người cũng đang khắc phục. Còn bọn chị thì hàng hóa, còn cái gì nhặt nhạnh lại, dọn dẹp. Thế thôi chứ còn cũng, đấy cũng hy vọng được khôi phục được cái nào hay đấy thôi.
Còn bà Hoàng Thị Kim Dung bán giày dép tại chợ Yên Bái, sau nhiều ngày phải tạm nghỉ do hàng hóa bị ngập nước, hôm nay mới mở cửa bán trở lại. Quầy của bà Dung ngập sâu trong nước và bùn đất nhiều ngày, nhưng nhờ những nỗ lực khắc phục nên bà Dung chỉ mất khoảng hơn 30% giá trị tài sản. Nhiều mặt hàng giày dép được bà Dung đánh rửa và sấy khô. Bà Hoàng Thị Kim Dung, tiểu thương chợ Yên Bái tâm sự.
Nó tan hoang hết cả ra, nó đổ sập hết bùn, nó lấp hết vào hàng ấy. Thế là cuối cùng bây giờ phải cho hết tất cả lên xe ô tô xong rồi chuyển về nhà cọ ở nhà. Thế cọ dép ở nhà xong rồi xong ở nhà xong cái hàng này bắt đầu mới quay ra dọn nhà. Trong cái thời gian như này thì cũng rất mong là mọi người là đến mua để ủng hộ, mà hơn nữa là mình cũng vừa là như thế mà mình cũng bán để cái giá cả nó có thể nó thấp đi tí để cho mọi người cùng mua, mà để cho nó cái hàng nó chạy đi. Hy vọng để trở lại cuộc sống được bình thường.
Không may mắn như nhiều tiểu thương khác vì hàng hóa của chị Nguyễn Thị Dinh đều là đồ khô và thực phẩm, nên sau ngập lụt kéo dài đến 5 ngày, chị Dinh đã mất gần như toàn bộ hàng hóa với giá trị hơn 1 tỷ đồng. Sau khi lũ rút, chị Dinh cũng cùng con cháu dọn dẹp vệ sinh, phân loại, tận dụng những mặt hàng còn dùng được để nhanh chóng mở cửa bán hàng. Chị Nguyễn Thị Dinh, tiểu thương chợ Yên Bái cho biết.
Bây giờ mất hết mà bây giờ tiền, bây giờ vẫn phải vay ngân hàng. Hàng tháng xả 6-7 triệu tiền lãi ngân hàng. Đấy là bây giờ mong muốn là bây giờ nhà nước, ngân hàng, ngân hiếc gì giúp đỡ bà con. Là bây giờ vay xóa lãi. Đấy là chỉ mong muốn như thế thôi. Hàng ngày này chị em vẫn phải nỗ lực lau chùi hàng, những cái vớt vát được cái gì được thì vớt vát, còn cái gì không ấy nữa thì bỏ. Còn hôm nào mất hết là bây giờ bỏ hết, cứ té nước theo mưa như thế này, làm gì còn cái gì. Mong muốn mọi người đến là ủng hộ cho bà con, là bây giờ là duy trì hàng ngày này để vớt vát lại, để kéo cái đồng vốn lại, để mà duy trì cuộc sống. Thật sự là như vậy, còn chả mong muốn gì hơn. Tiểu thương ở đây quá nhiều, ai mà có nhiều mất nhiều, ai có ít là mất ít.
Chợ Yên Bái có 235 hộ với hơn 400 cửa hàng kinh doanh. Đây là một trong những khu vực ngập sâu nhất trong đợt bão lũ vừa qua. Giá trị thiệt hại của các tiểu thương lên tới hàng chục tỷ đồng. Sau nhiều ngày được các cơ quan chức năng hỗ trợ dọn dẹp, ban quản lý chợ cũng tích cực vào cuộc, nên đến nay đã có trên 60% tiểu thương bán hàng trở lại. Ông Nguyễn Trung Đức, trưởng ban quản lý chợ Yên Bái trao đổi thêm.
Thời gian tới thì ban quản lý chợ tiếp tục động viên chung tay cùng bà con tiểu thương để thứ nhất là kiểm tra lại toàn bộ những cái điều kiện kinh doanh, trong đó có công tác phòng chống cháy nổ, đặc biệt là về điện, đảm bảo những an toàn để sớm kinh doanh trở lại. Hai nữa là đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng có những cái chính sách như miễn giảm cái tiền thuê địa điểm kinh doanh để tạo điều kiện cho bà con tiếp tục ổn định kinh doanh trong thời gian tới. Cũng đề nghị các cấp chính quyền cũng xem xét, cũng tạo những cái cơ chế để cho bà con tiểu thương của tỉnh nói chung, bà con của chợ Yên Bái nói riêng thì có những cơ chế vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cũng như là thực hiện những cái mua hàng kinh doanh tại chợ.
Thiệt hại về kinh tế đối với các tiểu thương ở chợ Yên Bái là rất lớn, nhưng các tiểu thương vẫn nỗ lực khôi phục lại kinh doanh với mong muốn cuộc sống sau bão sẽ tốt đẹp hơn. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở, huyện Văn Yên đã chú trọng xây dựng các mô hình trong bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với từng lĩnh vực, từng địa bàn, hướng đến xây dựng mạng lưới trong đấu tranh phòng chống các tội phạm hiệu quả và rộng khắp, qua đó giữ gìn cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Sau đây là ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Dòng họ Lò tự quản xã Phong Dụ Thượng là một điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 131 hộ gia đình, gần 600 nhân khẩu. Ban tự quản dòng họ Lò đã xây dựng quy chế quy ước dòng họ tuân thủ quy định của pháp luật, không gây mất trật tự an ninh ở địa phương. Ông Lò Văn Pùa, trưởng dòng họ Lò tự quản xã Phong Dụ Thượng cho biết.
Thành lập dòng họ tự quản tức là thứ nhất là bảo vệ an ninh cho được trật tự. Thứ hai nữa là về vấn đề dạy dỗ cho các cháu không được đánh cờ đánh bạc rượu chè là hai. Thứ ba nữa là rủ nhau là phát huy cái kinh tế chăn nuôi kinh tế hay là phát huy sản xuất làm nương giấy là để nó phát triển ở trong dòng họ.
Với 95% các hộ dân trong thôn là đồng bào theo đạo Công giáo, những năm qua thôn Làng Chẹo, xã An Thịnh đã xây dựng mô hình họ đạo tiên tiến về an ninh trật tự. Từ khi xây dựng mô hình, các giáo dân trong thôn luôn sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Họ đạo đã có những cách làm sáng tạo trong xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn kết với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Họ đạo đã đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào Công giáo về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là những quy định liên quan đến an ninh trật tự, hoạt động tôn giáo, giúp đồng bào nhận thức và thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ở địa phương. Ông Nguyễn Văn Trường, trưởng ban hành giáo, giáo họ Làng Chẹo, xã An Thịnh nói:
"Thì cũng luôn kết hợp với bên an ninh của thôn, thì cũng là về tuyên truyền với bà con giáo dân là chúng ta hãy cố gắng giữ về gìn bảo vệ an ninh khu xóm để về người Công giáo thì cũng mong muốn là chỉ tuyên truyền làm sao để bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo. Đây thì mọi những cái chính sách của Đảng và Nhà nước thì chúng tôi cũng tuyên truyền với bà con giáo dân là cũng chấp hành đầy đủ."
Là trung tâm kinh tế chính trị của huyện, thị trấn Mộ A đã duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, xây dựng mô hình camera an ninh, lắp đặt thêm các biển báo, số điện thoại an ninh, hòm thư tố giác tội phạm để nhân dân nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Hệ thống camera an ninh phát huy hiệu quả đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ lực lượng công an kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, quản lý tốt địa bàn dân cư, điều tra xác minh các vụ án hình sự, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Chị Nguyễn Thị Xuyên, tổ dân phố số 6 thị trấn Mộ A chia sẻ:
"Tất cả trên các trục đường của thị trấn đều là lắp đặt camera. Người dân chúng tôi rất là yên tâm. Có những khi là mất những cái tài sản sẽ phát hiện ra sớm."
Sự sáng tạo gắn với tinh thần chủ động nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm hiệu quả của huyện Văn Yên thời gian qua ghi dấu ấn từ hai phong trào mang tính đột phá được công an huyện triển khai là cán bộ chiến sĩ công an huyện Văn Yên sáng mãi trong lòng dân và đổi vũ khí lấy lương thực vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Với phương châm khi dân cần, khi dân khó có công an, lực lượng công an huyện Văn Yên đã tặng hàng nghìn phần quà, tổng trị giá gần 600 triệu đồng và 40.000 cây quế giống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhận đỡ đầu 8 em học sinh, hỗ trợ học phí mua đồ dùng, mua sách vở cho 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Công an huyện đã vận động thu hồi 172 khẩu súng săn, 59 viên đạn quân dụng các loại và 2,2 kg pháo nổ tự chế, qua đó ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Ở Văn Yên, một trong những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là việc chú trọng xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong bảo vệ an ninh trật tự, nhất là cấp cơ sở. Toàn huyện đã xây dựng 150 mô hình phòng chống tội phạm, 55 mô hình tổ nhân dân tự quản, 64 mô hình trường học tự quản về an ninh trật tự, cùng nhiều mô hình dòng họ tự quản, camera an ninh, tiếng cảnh an ninh. Các mô hình được vận dụng sáng tạo ở từng địa phương với cách làm cụ thể, bám sát vào địa bàn, tạo thành thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, thúc đẩy các phong trào thi đua khác ở các địa phương, địa đơn vị. Trên địa bàn huyện duy trì củng cố 172 tổ an ninh nhân dân, 312 tổ an ninh xung kích, 1.485 tổ tự quản, 172 tổ hòa giải với tổng số trên 27.000 thành viên. Qua đó tạo thành lực lượng rộng khắp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền địa phương. Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng công an huyện Văn Yên chia sẻ:
"Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức và nhận thức trong chấp hành pháp luật của nhân dân. Chúng tôi chủ động triển khai nhiều giải pháp để củng cố và xây dựng mới nhiều cái mô hình về phòng chống tội phạm tệ nạn. Thế và hiện nay trên địa bàn huyện đã có khoảng gần 500 mô hình này hoạt động rất hiệu quả."
Việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là xây dựng các mô hình trong công tác này đã và đang là cách làm lan tỏa rộng khắp, toàn diện và huy động ý chí, tinh thần trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở, hướng đến thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn, an toàn về trật tự, đang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhân dân.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.